Người Nhật mạnh mẽ hơn sau thảm họa. Bài của Lê Nam, diễn sự thực hiện, đăng trên Tuổi Trẻ thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2011. Ông Kansaku Matsumoto cùng 4 đồng nghiệp có mặt ở Việt Nam chỉ sau trận động đất sóng thần 2 ngày, thực hiện lời hứa với các đối tác Việt Nam. Với ông và những người Nhật, chữ tín là quan trọng, rằng các đối tác Việt Nam đã phải sắp xếp khá nhiều công việc và chờ đợi cuộc gặp này. Chúng tôi không thể vì thế mà xem nhẹ lời hứa này. Ông Matsumoto kể khi xảy ra động đất, ông đang làm việc trong văn phòng công ty ở Tokyo. Cả căn phòng rung lên bần bật, màn hình máy tính rơi xuống đất, kệ sách tài liệu cũng đổ ập xuống. Tôi thét lớn yêu cầu tất cả nhân viên bình tĩnh rời khỏi văn phòng, đừng hoảng hốt, chỉ mang theo giấy tờ tùy thân và thoát ra ngoài thật nhanh. Khi chúng tôi quay lại văn phòng, điện thoại đã không còn liên lạc được. Không còn cách nào liên lạc với người thân, tôi yêu cầu mọi người về nhà. Bản thân tôi phải đi bộ hơn 4 giờ, vì không có phương tiện công cộng nào cả. Về đến nhà tôi mới biết, người cậu 78 tuổi, cùng mợ và người em bà con ở Sendai, trung tâm trận động đất đã mất tích. Sau hơn 10 lần đến Việt Nam tìm cơ hội hợp tác đầu tư, kế hoạch đến Việt Nam lần này của chúng tôi đã hoàn tất từ hơn một tháng trước, chỉ còn một ngày nữa mọi chuyện sẽ được giải quyết trong chuyến đi này. Đi Việt Nam hay đến Sendai tìm cậu mợ và người em đang ở đâu đó trong đống đổ nát đây? Không phải người Nhật nào cũng quen với động đất. Ông lại quyết định đến đây. Người thân và bản thân ông đã nghĩ gì khi chọn quyết định đó? Đến giờ này cậu tôi vẫn mất tích, không tìm thấy thi thể và có thể không còn sống. Sẽ có lúc bạn phải đứng giữa những quyết định khác nhau, giống như đứng ở ngã ba, rẽ trái hay rẽ phải. Tôi rất âu lo cho cậu tôi đã tìm mọi cách liên lạc nhưng không thể đến Sendai vì đường xá tắc hết. Ở đó đã có các đội cứu hộ mà tôi tin họ cũng dành tình thương cho cậu tôi như tôi vậy. Tôi có cố gắng đến đó cũng sẽ rất khó khăn mà không chắc có thể tìm được cậu. Mọi người ủng hộ tôi đi Việt Nam và giữ liên lạc với nhau. Đến Việt Nam tôi nghe tin nhà máy điện hạt nhân Fukushima có khả năng nổ, phóng xạ phát ra sẽ nguy hiểm đến tính mạng nhiều người. Tôi yêu cầu các nhân viên nghỉ việc rời khỏi Tokyo. Hôm sau khi gọi điện thoại đến công ty, tôi không nghĩ sẽ có ai nhấc máy. Nhưng thật ngạc nhiên vô cùng, 35 nhân viên vẫn đi làm bình thường. Trong những ngày này chúng tôi thấy người dân Nhật nhẫn nại bình thản, đùm bọc yêu thương nhau, kiên nhẫn xếp hàng ngoài trời tuyết giá lạnh để chờ đến lượt mình. Chúng tôi được dạy từ nhỏ, kể cả ở nhà, ở trường, rằng phải bình tĩnh trước mọi chuyện. Người Nhật nào cũng hiểu trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, nếu ai cũng nghĩ đến mình, tranh giành, chen lấn, thì những người khác liệu có còn gì? Vì vậy họ đùm bọc đoàn kết, yêu thương san sẻ mọi thứ cho nhau. Sống trong môi trường như thế, bạn không thể hành xử khác được. Dường như mọi người đều có một sự chuẩn bị cho thiên tai như thế này. Không phải ai cũng có cơ hội để có những trải nghiệm kinh khủng này. Năm nay tôi đã 66 tuổi nhưng đây mới là lần thứ hai trải qua thảm họa khủng khiếp như thế. 17 năm trước ở Osaka, động đất làm nhiều nhà cửa sập, cháy, hàng ngàn người chết, mất tích. Người Nhật chúng tôi hiểu rằng mình sống trên một vùng đất không bình thường. Động đất vẫn xảy ra thường xuyên trong nhiều năm qua, nên có thể nói là kinh nghiệm đối phó với động đất của từng cá nhân luôn trong tư thế sẵn sàng. Tôi, vợ con tôi đều được dạy, khi động đất thì chui xuống gầm bàn hoặc vào nhà vệ sinh, diện tích nhỏ nhưng có nhiều bức tường. Lúc nào trong nhà cũng có ba lô chứa sẵn những thứ cần thiết để chạy. Nhà cửa ở Nhật cũng vì thế được xây dựng khá kiên cố. Cái mà chúng tôi không lường trước được là sóng thần lần này quá lớn đã gây ra thảm họa kinh hoàng. Tinh thần Samurai. Câu chuyện các nhân viên công ty ông làm chúng tôi liên tưởng đến Fukushima 50. Những người tình nguyện ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã quyết định ở lại vì sự an toàn của nhà máy và của đồng bào mình, bất chấp nguy hiểm của bản thân. Họ thật dũng cảm. Đó không chỉ là lòng trung thành trách nhiệm của họ với công ty, mà đó còn là tình yêu, sự hy sinh của họ với gia đình, với đồng bào mình. Những nhân viên của tôi hay những kỹ sư, những người thợ ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima tình nguyện ở lại làm việc, thể hiện sự yêu thương gia đình, yêu thương người thân của họ nữa, chứ không đơn thuần chỉ là công việc. Chẳng hạn, tôi nếu vì lý do nào đó chết đi, nhưng khi biết rằng vợ con mình được an toàn, có cuộc sống tốt hơn, thì tôi cũng sẵn sàng chấp nhận cái chết đó. Hồi động đất ở Osaka, báo chí đã kể nhiều về câu chuyện trong nhà lửa cháy lan rộng, vẫn còn kẹt một người con. Bố mẹ lao vào cứu con, nhưng người con đó lại bảo bố mẹ thoát ra để họ an toàn, vì nếu ở lại sẽ cùng chết chung. Và người Nhật ai cũng sẽ làm như thế, luôn phải biết chết khi nào cho xứng đáng. Hồi tôi 5 tuổi, ông nội tôi, một samurai đích thực, đã chỉ cho tôi cách harakiri, tự mổ bụng chết, giữ trọn khí tiết. Hồi đó tôi sợ lắm, chỉ khóc mà thôi, nhưng sau này tôi hiểu được tinh thần của hành động đó. Tất nhiên giờ đây không phải harakiri nữa, nhưng tôi đã chia sẻ lại cho các con tôi tinh thần này. Ông nghĩ rằng bao lâu nữa Nhật Bản sẽ khắc phục xong hậu quả của thảm họa này? Tôi nghĩ chỉ khoảng 2 năm, mọi việc sẽ dần trở lại như ban đầu. Người Nhật luôn chuẩn bị tinh thần để đối phó với những điều khó khăn như thế này. Tôi tin rằng sau thảm họa này, những người Nhật sẽ mạnh mẽ hơn, đoàn kết nhau, tái thiết đất nước. Những ngày ở Việt Nam, ông cảm nhận sự chia sẻ của người Việt Nam với mất mát của người dân Nhật như thế nào? Giọng ông Matsumoto chùng xuống, mắt ông đẫm lệ. Tôi vô cùng cảm kích những tấm lòng của người dân Việt Nam. Khi gặp chúng tôi, họ chủ động thăm hỏi, chia sẻ. Có người còn hỏi tôi rằng họ có thể làm gì để giúp người dân Nhật Bản. Tôi xúc động vô cùng. Càng xúc động hơn khi nghe tin chính phủ Việt Nam ủng hộ 200.000 đô la sẵn sàng cử đội cứu hộ sang Nhật Bản trợ giúp. Đi đến đâu, gặp các đối tác, tôi cũng nhận được sự chia sẻ rất tình người. Tôi được biết rất nhiều người dân Việt Nam cũng đã tìm đến báo chí, Hội Chữ Thập Đỏ để tìm cách ủng hộ Nhật Bản. Tôi nhìn điều đó và thấy rằng người Việt Nam các bạn cũng có những đức tính đáng quý như người Nhật vậy. Động đất ở Nhật và chuyện khó coi ở ta. Tác giả Phan Đăng, báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, ngày 20 tháng 3 năm 2011. Người dân Nhật rất bình tĩnh trật tự trong và sau trận động đất kinh hoàng. Tôi chẳng tin vào những điều như thế vốn được đăng trên vài tờ báo Việt Nam ngay sau khi trận động đất cùng cơn sóng thần kinh hãi xảy ra trên nước Nhật. Chẳng tin là bởi tôi đã chứng kiến tận mắt rất nhiều người cứ hay thổi phồng những câu chuyện họ thấy ở nước ngoài để dạy dỗ ngược trở lại những điều diễn ra ở Việt Nam. Song tôi đã buộc phải nghĩ lại khi xem những hình ảnh của người dân Nhật trong và sau sự cố được phát trên bản tin thời sự của VTV. Và tôi tiếp tục phải nghĩ lại khi thấy rất nhiều tờ báo cùng đăng tải một bức ảnh diễn tả cảnh những người Nhật quy củ xếp hàng nhận đồ cứu tế. Dòng người xếp hàng nhiều đến nỗi người ta đã không thể đứng thành một hàng dọc, mà phải uốn thành hình cong trong một trật tự đáng khâm phục. Rồi ngay trên chính trang báo này, chúng ta cũng đã nhìn thấy rất nhiều hình ảnh cùng rất nhiều câu chuyện cảm động được chuyển về từ tâm chấn. Một phụ nữ đã gọi lại một thanh niên trên đường để tặng chiếc bánh mì, dù cửa hàng bánh của chị mỗi lúc một cạn kiệt hơn. Một em nhỏ kiên quyết xếp hàng đợi đến lượt mình để lấy nước sạch, thay vì nhận ân huệ nhường chỗ của những người đứng trên. Và đáng phục nhất có lẽ chính là câu chuyện được một cảnh sát Nhật gốc Việt thuật lại khi anh tặng một miếng lương khô của mình cho một em bé 9 tuổi đã mất cha mất mẹ, giờ đang xếp hàng nhận đồ cứu trợ. Em bé ấy trong cơn đói khát cùng quẫn đã không ngấu nghiến ăn ngay miếng lương khô như tưởng tượng của anh, mà mang nó đến chỗ những người đang phát thực phẩm với một suy nghĩ khiến cả nhân loại phải ngã mũ rằng có lẽ còn nhiều người đói hơn con, bỏ vào đó để các cô các chú phát chung cho công bằng chú à. Tôi và có lẽ rất nhiều bạn đọc như tôi đều phải rơi nước mắt trước câu nói này. Sống với những câu chuyện cảm động và đáng phục trên đây bỗng thấy đắng đót quá. Khi nhớ lại cảnh chen cướp đầy nhức nhối diễn ra trong lễ hội đền Trần ở xứ ta. Ở lễ hội đó, bất luận già, trẻ, trai gái và bất luận người bình dân hay người trí thức cũng đều như thế cả. Cứ nháo nhào xô đẩy nhau để cướp cho kỳ được một cái ấn, phương tiện thỏa mãn giấc mộng phù hoa. Kết quả là đã có nhiều người ngộp thở ngất xỉu hoặc ít ra cũng phải thoát khỏi đám đông trong cảnh thân tàn ma dại. Tới đây, hãy thử đặt câu chuyện động đất ở Nhật và cướp ấn đền Trần cạnh nhau. Nếu như động đất ở Nhật khiến con người phải đối diện với cảnh một sống hai chết, thì lễ hội đền Trần đúng như tên gọi của nó là một ngày hội. Và ở ngày hội ấy, con người ta có thể được thỏa mãn nhu cầu quyền lực, nhu cầu vật chất, ít ra là ở góc độ niềm tin. Vậy thì, xét ở phương diện nguy kịch rõ ràng, động đất ở Nhật nguy kịch hơn nhiều so với lễ hội đền Trần ở ta. Vậy nên, cái hoàn cảnh động đất đáng để người ta phải chen lấn xô đẩy, thậm chí là phải tranh cướp giành giật hơn rất nhiều so với hoàn cảnh lễ hội. Ấy thế mà, chính trong hoàn cảnh đáng để chen lấn giành giật, người ta lại thấy được sự quy củ nề nếp. Còn chính trong hoàn cảnh tưởng như phải quy củ nề nếp thì người ta lại thấy rõ sự bát nháo, vô tổ chức đến kinh hồn. Sự tương phản này quả là dữ dội và đau lòng. Đặt ra hai câu chuyện trên là để đề xuất một giải pháp khắc phục tình trạng lộn xộn bát nháo ở lễ hội đền Trần nói riêng, cũng như các lễ hội khác nói chung ở xứ mình. Đó là từ nay về sau, cứ trước một lễ hội lớn, những nhà tổ chức nên đặt một màn hình công cộng ở nơi diễn ra lễ hội, và ở trên màn hình hãy chiếu đi chiếu lại những hình ảnh nề nếp quy củ. Nhìn những hình ảnh ấy, tất cả những người dự lễ hội ở ta có lẽ sẽ ngăn chặn được phần nào sự chen lấn. Tất nhiên, phương pháp này chỉ đạt hiệu quả khi những người dự lễ hội có khả năng thức tỉnh và khả năng xấu hổ. Thức tỉnh trước những hình ảnh mình xem và xấu hổ nếu làm ngược lại những hình ảnh đó. Còn giả như đến ngay cả khả năng thức tỉnh và khả năng xấu hổ ấy cũng không còn nữa, thì thôi, xin miễn bàn. Trẻ em Nhật sau thảm họa. Bài của Văn Khoa đăng trên báo Thanh Niên thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2011. Tờ The Independent dẫn số liệu từ Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em của Anh cho hay, Sau trận động đất và sóng thần hôm 11 tháng 3, có 10.000 trẻ em Nhật mất nhà, cửa. Trong số đó, nhiều em đã và đang phải trải qua thời tiết giá lạnh, không thức ăn, không nơi trú ẩn, và cũng không ai biết bao nhiêu đứa trẻ mồ côi bị bỏ lại phía sau. Mất mát và tổn thương quá lớn. Nhà cửa tiêu tan, bạn bè biến mất, cha mẹ không còn, người thân mất tích. Chúng tôi thấy nhiều đứa trẻ tuyệt vọng, túm tụm quanh những chiếc đèn dầu hay chui rút trong những tấm chăn. Ông Jan Wolverton thuộc tổ chức trên kể với AFP. Dù đã được giáo dục và huấn luyện về thảm họa từ rất sớm, tâm hồn mong manh của trẻ em Nhật vẫn không thể vượt qua được thảm họa quá khủng khiếp lần này. Nhiều em đã bộc lộ các triệu chứng tổn thương tâm lý như la hét, hoảng sợ, gặp ác mộng và trở nên lầm lì, xa lánh mọi người. Anh Asushi Takahashi, 36 tuổi, kể: đứa con trai 2 tuổi của mình chưa đêm nào ngủ yên kể từ sau ngày 11 tháng 3 tan tóc, nhất là khi Nhật tiếp tục hứng mấy trăm trận dư chấn. Đứa trẻ tội nghiệp liên tục la hoảng: đất bị rung, con không thích nơi này. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết ôm chặt lấy cháu và trấn an rằng mọi việc sẽ ổn. Takahashi ngậm ngùi nói với AFP. Trong khi đó, người già cố gắng vực dậy tinh thần cho cháu mình bằng cách kể cho chúng nghe những khó khăn mà họ đã từng trải qua trong Thế chiến thứ hai. Chúng ta phải sống, phải đứng dậy. Chúng tôi muốn truyền tinh thần này cho bọn trẻ. Ông Shigenori Kikuta, 72 tuổi, nói: cậu bé kiên cường. Bên cạnh đó vẫn còn những câu chuyện cảm động về những đứa trẻ kiên cường trong bi kịch, chẳng hạn như chuyện về cậu bé 9 tuổi từ chối phần thực phẩm mà một cảnh sát người Nhật gốc Việt cho riêng mình để bỏ vào thùng cứu trợ chung, đang làm con tim nhiều người thổn thức. Hay chuyện cậu bé Toshito Aizawa, cũng 9 tuổi, ngày nào cũng đi khắp các trại tạm cư trong thành phố Ishinomaki, tỉnh Miyagi, để tìm người thân. Toshihito một mình mang các giấy tờ ghi tên bà, cha mẹ và hai em họ đi khắp nơi để hỏi thông tin. Tờ Asahi Shimbun dẫn lời Toshihito kể rằng hôm 11 tháng 3, gia đình em đang trên đường đi lánh nạn động đất thì chiếc xe bị bức tường nước nuốt chửng. Cậu bé dùng tay không đập vỡ kính xe rồi nắm lấy người anh họ Yuto 13 tuổi trườn ra ngoài. Nhưng lúc đó có thứ gì đó quét vào người và đẩy em đi. Toshihito nhớ lại, và khi đó cậu chỉ nghe tiếng kêu cứu của Yuto và bà mỗi lúc một xa dần. Toshihito sau đó được một người đàn ông cứu sống khi đang nằm bất tỉnh trên một tấm gỗ. Em được đưa đến nhà một người bạn của gia đình tên Missionary Kitahara. Dù khỏe lại, em lập tức bắt đầu hành trình đơn độc tìm gia đình. Mãi gần một tuần sau, hôm 17 tháng 3, Toshihito mới gặp lại anh họ Yuto, vốn cũng chỉ tìm thấy cha 4 ngày sau thảm họa. Đó cũng là lần đầu tiên gương mặt cậu bé 9 tuổi tươi lên một chút, nhưng nỗi buồn vẫn hằn sâu khi cha mẹ em vẫn bặt vô âm tín. Cháu Toshihito vừa phụ dọn cơm tối và làm rau cải. Tôi chắc rằng cháu rất đau lòng, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cháu khóc. Asahi Shimbun dẫn lời ông Kitahara kể: cộng đồng mạng cầu nguyện cho Nhật Bản. Bài của Dạ Lam. đăng trên báo Thanh Niên, Chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2011. Những ngày này, khi cả thế giới đang nỗ lực hỗ trợ Nhật Bản vượt qua thảm họa động đất và sóng thần, cộng đồng mạng Việt Nam cũng gửi những lời cầu nguyện và hướng tấm lòng về xứ sở mặt trời mọc. 100.000 người cầu nguyện. Trên các diễn đàn mạng xã hội lớn phổ biến tại Việt Nam những ngày này, chủ đề được nhiều người cập nhật bình luận chia sẻ nhất có lẽ là về hậu quả và nỗ lực vượt qua thảm họa của Nhật Bản. Mỗi dòng tin tức bình luận đều chứa đựng tình cảm và sẻ chia với người dân Nhật. Trên mạng xã hội Facebook, rất nhiều lời cầu nguyện cho Nhật Bản đã vang lên. Tại trang 100.000 prayers for Japan from Vietnam, 100.000 người cầu nguyện cho Nhật Bản từ Việt Nam, những người thành lập dự kiến tổ chức sự kiện cư dân mạng Việt Nam cùng cầu nguyện cho Nhật Bản từ 7 giờ đến 10 giờ tối ngày 25 tháng 3. Hiện đã có trên 8.000 người xác nhận tham gia. Cũng trên trang này, thành viên có nick Burkhart thổ lộ: hãy cầu nguyện cho Nhật Bản, cả thế giới đều hướng về nước Nhật. Trong những lúc như thế này mới biết được lòng nhân ái của nhân loại. Những người sống trên cùng một quả bóng hình tròn, yêu thương nhau dù chưa một lần quen biết. Mạnh mẽ lên nhé, chúng tôi đều cầu nguyện cho các bạn. Những ngày này nhiều bạn trẻ cũng đã thay avatar, ảnh đại diện của mình trên mạng, thay vào đó là câu khẩu hiệu Pray for Japan, cầu nguyện cho Nhật Bản, hoặc hình lá cờ Nhật để thể hiện tấm lòng của mình. Cư dân mạng cũng gửi cho nhau những bài hát bất hủ ca ngợi hòa bình, khẳng định sự đoàn kết toàn cầu như Hold My Hand, hãy nắm lấy tay tôi, We Are The World, chúng ta là một thế giới, như lời sẻ chia gửi đến người dân Nhật Bản. Đặc biệt trên nhiều diễn đàn âm nhạc, các cư dân mạng đang lắng nghe và lặng đi khi nghe ca khúc Be Strong Japan, Nhật Bản hãy mạnh mẽ. Bài hát với ca từ và hình ảnh gây xúc động mạnh đang được lan truyền nhanh chóng. Bài hát đã được nhóm Ghost Cafe Fan Sub dịch lời Việt từ nguyên bản tiếng Anh đưa lên trang web, chia sẻ video clip YouTube để cư dân mạng Việt dễ dàng cảm nhận hơn. Cùng chung tay quyên góp. Trên mạng xã hội Blog Yume VN, Nick Betty Yume viết bức thư đầy tình cảm gửi đến các bạn nhỏ Nhật Bản. Chúng tôi là những người Việt Nam đã từng mất mát, từng đau thương trong chiến tranh để có hòa bình ngày nay, từng phải gánh chịu những hậu quả to lớn do thiên tai, nên chúng tôi thực sự hiểu và rất đau lòng trước thảm họa mà thiên nhiên gây ra cho con người, đất nước Nhật Bản giàu đẹp. Mong cầu sự bình an và cuộc sống sớm ổn định trở lại. Chúc những người bạn nhỏ của tôi được bình yên trong cuộc sống sau này. Bên cạnh sự thương cảm, nhiều người đã bày tỏ niềm tin vào sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của đất nước mặt trời mọc như kỳ tích trong lịch sử mà họ đã từng làm được. Tại chủ đề Nhật Bản, cảm xúc và những bài học, trên diễn đàn web trẻ thơ, Nick Coffee viết: chẳng phải tự nhiên mà một đất nước nằm trên dênh giữa biển hay bị động đất, không có nhiều điều kiện bằng những nước khác, nhưng lại là một cường quốc. Khoa học kỹ thuật kinh tế phát triển trong hàng top thứ 5 trên thế giới. Đó là chưa nói đến văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, thơ văn, nhạc, phim, thời trang của họ. Thường dân Nhật hôm nay lâm cảnh tai nạn, nhưng mình tin rằng vài năm sau họ sẽ lại phát triển và bình thường như trước đây, có thể là hơn nữa, vì tất cả mọi thứ sẽ được xây dựng lại mới hơn và tốt hơn, hoàn chỉnh hơn. Cư dân mạng Việt cũng không quên gửi cho nhau đường dẫn tới những đơn vị tiếp nhận quyên góp cho Nhật Bản, chẳng hạn như mỗi người chỉ cần giúp $1 thôi, nếu có 1 triệu người như thế thì nhất định sẽ có được một số tiền lớn rồi. Đây là link trực tiếp ủng hộ đến Hội Chữ Thập Đỏ của Nhật Bản. hay mọi người có thể đóng góp qua một đường link SecureSaveTheChildren.org. Nhật Bản đang rất cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Hãy chung tay vì một thế giới tốt đẹp hơn. Việc chia sẻ hướng dẫn quyên góp đến những cơ quan tổ chức có uy tín như Hội Chữ Thập Đỏ, Đại sứ quán Nhật, phần nào giúp nhiều người không rơi vào bẫy của các trang web lợi dụng từ thiện để lừa đảo. Người Nhật giữa đống hoang tàn. Tác giả Trùng Quang đăng trên báo Thanh Niên thứ 6 ngày 18 tháng 3 năm 2011. Gần một tuần sau thảm họa, nhiều người Nhật đang nỗ lực tìm kiếm người thân hoặc chí ít là thi thể người thân trong đống hoang tàn. Nữ, khoảng 50 tuổi, có đậu phộng trong túi ngực trái, nốt ruồi lớn, đồng hồ Seiko. Hay nam, 70 đến 80 tuổi, mang tạp dề có dòng chữ Rentacom. Những dòng chữ lạnh lùng nằm đầy trong danh sách người thiệt mạng vì thảm họa động đất, sóng thần dán trên tường trụ sở hội đồng thành phố Natori. Nhắc thấy một dòng mô tả quen quen, gương mặt Hideki Kano trở nên khó tả, vừa giãn ra đôi chút, vừa tràn ngập đau thương. Tôi nghĩ đó là mẹ tôi. Kano nói vội với phóng viên tờ USA Today, sự băng mình dưới trời tuyết, hướng đến một nhà xác giả chiến. Danh sách ở Natori và vô số nơi khác dọc theo bờ biển đông bắc Nhật Bản sẽ chỉ ngày càng dài thêm. Ở thị trấn Otsuchi, bà Reiko Miura, 68 tuổi, tất bật lục lọi đống đổ nát, bất chấp trời tuyết lạnh. Bà đang tìm người cháu trai 50 tuổi, không thể chạy khỏi cơn sóng thần hung hãn do tàn phế vì tai nạn lao động. Mẹ của người này, tức chị của Miura, đã yêu cầu bà chăm sóc con mình. Tuy nhiên, bà Miura hầu như không thể nhận ra nhà mình nữa khi tất cả đã trở thành bùn lầy cùng với những chiếc xe hơi chỏng chơ và những đống đổ nát. Khi không thấy dấu hiệu của người cháu, bà từ từ quay lui đầu cuối gầm. Tại thành phố Rikuchentakata, bà Yoshie Murakami khóc lớn trong nỗi đau khổ tột cùng khi chạm vào bàn tay thi thể người mẹ. Theo tờ Mail, sau 5 ngày tìm kiếm, thi thể trên được tìm thấy trong đống xà bần của ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Vừa phải nói lời vĩnh biệt mẹ, bà Murakami giờ đây đang cầu nguyện cho cô con gái 23 tuổi sẽ bình an. Ngập chìm trong đau thương và điêu tàn, như người Nhật vẫn kiên cường chống chọi, thể hiện một nghị lực mãnh liệt. Theo báo The Los Angeles Times, Hideki Aikawa ở thành phố Ishinomaki ngày nào cũng bơi trong dòng nước lạnh buốt ngập đến tận cổ trong nhiều giờ liền để tìm mẹ. Cuối cùng, hôm 14 tháng 3, anh tìm thấy bà kẹt trên tầng 2 của một ngôi nhà bị ngập nước suốt 4 ngày. Phóng viên Tony Parsons của tờ Mirror viết anh đã nhìn thấy nụ cười của một bà cụ Nhật được cõng ra khỏi ngôi nhà bị phá hủy trong thảm họa. Nụ cười vừa hiền từ lại vừa có chất thép. Tôi nhìn thấy nụ cười đó và tôi biết Nhật Bản sẽ xây dựng lại. Đất nước này sẽ gượng dậy với trái tim tan nát. Nhưng họ sẽ làm được, Parkson viết. Năm mươi người hùng ở nhà máy hạt nhân. Bài của Nguyễn Ngọc Lan Chi đăng trên báo Thanh Niên thứ năm ngày 17 tháng 3 năm 2011. Khi tình hình ngày càng căng thẳng, vẫn còn 50 người chấp nhận hy sinh để cứu Fukushima khỏi trường hợp xấu nhất. Hôm 15 tháng 3, chính quyền Tokyo chính thức công nhận mức phóng xạ tại khu vực quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 gây nguy hiểm cho sức khỏe. Sau những sự cố cháy nổ liên tục, Reuters dẫn nguồn tin chính phủ thông báo mức phóng xạ 400 millisieverts giờ đã được ghi nhận gần lò phản ứng số 4. Trong khi đó, chỉ cần phơi nhiễm hơn 100 millisievert một năm đã có nguy cơ dẫn đến ung thư. Trong vòng bán kính 30 km quanh nhà máy, hàng trăm ngàn người đã được gấp rút di tản hoặc cố thủ trong nhà. Sự cố hạt nhân tại Fukushima hiện được xem là một trong những trường hợp nghiêm trọng nhất kể từ vụ nổ Chernobyl. Vậy mà, vẫn có những người can trường, bám trụ lại tử địa, quên mình chiến đấu để tránh cho Fukushima khỏi một thảm họa tồi tệ nhất. Họ là 50 nhân viên của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Trước khi xảy ra động đất, có 800 kỹ thuật viên, kỹ sư làm việc tại nhà máy này. Không sơ tán cùng 750 đồng nghiệp, họ đã chấp nhận đương đầu với nồng độ phóng xạ ngày càng cao để tiếp tục nhiệm vụ. Cảm tử quân thời bình. Hệ thống làm lạnh của các lò hạt nhân tại nhà máy Fukushima số 1 bị hư hỏng vì động đất và sóng thần. Theo Le Figaro, nhiệm vụ của những người ở lại là bơm nước biển vào các lò hạt nhân để tránh cho các thanh nhiên liệu trong lõi lò không bị tan chảy thành nham thạch có độ phóng xạ cực kỳ cao. Ngoài việc bơm nước, có rất nhiều thao tác cứu hộ chỉ có thể thực hiện bằng tay như mở van giảm áp để tránh cháy nổ, mang trang phục đặc biệt chuyên chống phóng xạ và đeo mặt nạ dưỡng khí để tránh hít phải khí ô nhiễm. Nhóm nhân viên trên luôn trong tư thế sẵn sàng bất kể ngày đêm hay đang lúc tuyết rơi lạnh giá. Hôm qua, 50 cảm tử quân thời bình chỉ tạm lánh khỏi nhà máy Fukushima số 1 một thời gian để mức phóng xạ giảm bớt rồi lại quay về tiếp tục nhiệm vụ. Le Figaro dẫn nguồn thông cáo từ công ty điện lực Tokyo, TEPCO, cơ quan quản lý nhà máy Fukushima số 1 cho biết, tính đến hôm qua, ít nhất 15 người đã bị thương. Tờ Le Parisien dẫn lời giám đốc chuyên trách tình trạng khẩn cấp Julien Collet thuộc cơ quan an ninh hạt nhân Pháp ANS cho biết, các nhân viên cứu hộ đặc biệt này thực hiện nhiệm vụ từ một phòng điều khiển của nhà máy hoặc ở sát các lò phản ứng đang gặp sự cố. Theo ông Collet, để giảm thiểu nguy cơ cho nhóm 50 người, họ được chia thành nhiều nhóm, thay phiên nhau tác chiến và luôn phải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất để giảm thời gian tiếp xúc với môi trường nhiễm phóng xạ. Trên nguyên tắc, bụi phóng xạ không thể bám trên trang phục bảo hộ của họ, tuy nhiên khó có thể tránh hoàn toàn nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Tại Chernobyl, các nhân viên cứu hộ cũng được mặc trang phục trùm kín người, nhưng vẫn có nhiều người bị nhiễm phóng xạ. Bác sĩ Patrice Schmetter, chuyên ngành y học hạt nhân, nhận định trên đài truyền hình RTBF, chính quyền Nhật đã làm mọi cách để tránh công việc của 50 nhân viên nhà máy Fukushima số 1 không quá mức nguy hiểm, nhưng rõ ràng là họ đã phải nhận lượng phóng xạ rất cao, có thể dẫn đến nguy cơ ung thư về lâu dài. Quá thật, những vị anh hùng này đã hy sinh vì mọi người.